Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 353. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 20 tháng 2 năm 2006. Kính thưa chư vị đồng học, xin mời xem Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tam Bối Vãng Sanh Đệ Nhị Thập Tứ, tức phẩm thứ 24. Chúng tôi tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ từ bắt đầu giảng cho đến nay đã trải qua thời gian cũng khá dài, có khi giảng, có khi ngừng, cũng giảng được rất là tường tận. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để giảng bộ kinh này. Lần này ở Học viện Thu Ngôn Ba, chúng tôi lại tiếp tục giảng bộ kinh này. Cho nên lần này chúng tôi bắt đầu giảng từ phẩm thứ 24, Tam Bối Vãng Sanh. Một phẩm kinh này rất quan trọng. Chúng ta đã biết bộ đại kinh của Tịnh Tông chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn kinh văn quan trọng nhất thì cổ Đại Đức thường nói trong phẩm thứ 6, tức là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Cho nên trong Tịnh Tông đích đích thật thật là lấy 48 nguyện làm trung tâm. Ngoại trừ đoạn kinh văn này ra, kể đến đoạn kinh văn khác cũng rất là quan trọng, chính là phẩm thứ 24 và 25. Phẩm thứ 24 là Tam Bối Vãng Sanh, phẩm thứ 25 là Vãng Sanh Chánh Nhân. Hay nói cách khác, chúng ta phải làm thế nào trong đời này thật sự được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Phương pháp dụng công thì ngay ở trong hai đoạn kinh văn này. Cho nên cổ Đại Đức làm chú giải cho hai đoạn kinh văn này đặc biệt nhiều, đặc biệt tường tận. Hiếm có nhất là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã thu thập những chú giải của cổ Đại Đức, hội tập vào trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Đối với hàng hậu học chúng ta mà nói rất là tiện lợi. Bây giờ chúng ta xem đoạn kinh văn này. Đoạn kinh văn thứ nhất, xem trong khoa phán ở trang 49 là tổng tiêu tam bối. Chúng ta xem đoạn kinh văn này. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới chư thiên nhân dân kỳ hữu chí tâm nguyện sanh Bỉ Quốc, phàm hữu tam bối. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải trong đoạn kinh văn này vừa mở đầu thì nói phía trước một phẩm là nói mười phương Phật tán thán. Trong kinh A Di Đà thì nói sáu phương. Quý vị nên biết Đại sư La Thập phiên dịch ngài dịch kinh A Di Đà là ý dịch, không phải trực dịch, cho nên rất thích hợp khẩu vị của người Trung Quốc. Thế nhưng Đại sư Huyền Trang phiên dịch kinh A-di-đà là trực dịch, cho nên bản dịch trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang là mười phương Phật. Đại sư La Thập chỉ dịch sáu phương, đã lược bỏ tứ duy, tức là lược bỏ bốn phương kế cạnh và thượng hạ. Đây là cổ đại đức dịch kinh thể lệ khác nhau. Tuy nhiên mười phương và sáu phương hình như trên hình thức thì có khác biệt, mà trên thực tế thì không có khác biệt. Trên thực tế mười phương tức là sáu phương, sáu phương tức là mười phương, cũng không có khác biệt. Mục đích chính là mười phương chư Phật khuyên dạy. Phật đã chứng đắc quả vị cứu cánh viên mãn. Ngài chỉ có một nguyện vọng, là hy vọng tất cả chúng sanh cũng giống như Ngài vậy, chứng đắc quả vị cứu cánh viên mãn. Đây là tâm Phật. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật có nói rất rõ ràng. Vì sao hiện tại chúng ta biến thành chúng sanh? Phải chịu khổ như vậy? Đáng thương như vậy? Cái nguyên nhân này, Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là tự mình đã mê mất tự tánh, không thể trách người khác. Phật tại trong Phẩm Xuất Hiện có nói được rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Trí huệ là quan trọng nhất. Chúng ta biết Như Lai có trí huệ cứu cánh viên mãn. Phật nói tất cả chúng sanh ai ai cũng có, so với Phật không kém chút nào. Vì sao nay quý vị không có trí huệ? Vì đã mê mất tự tánh, thì trí huệ đã biến thành phiền não. Cho nên trong Đại Kinh thường nói phiền não tức Bồ Đề. Ý của câu này rất sâu. Nếu quý vị đã giác ngộ thì vô lượng vô biên phiền não biến thành trí huệ. Cho nên phiền não và trí huệ là một thể mà hai mặt. Quý vị mà biết chuyển, chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, trong Phật Pháp rất chú trọng về khai ngộ. Những lời giáo huấn của bậc thánh nhân phương Đông đều chú trọng ngộ tánh, kể cả nhà Nho cũng không ngoại lệ. Lúc chúng tôi còn nhỏ đi học, thường hay nghe các thầy giáo đang thảo luận, các thầy giáo đang nói chuyện, chúng tôi ở bên ngoài nghe được. Có thầy nói đứa học sinh nào có ngộ tánh, đứa học sinh nào kém một chút. Lúc còn nhỏ nghe nói như vậy, do đây mới biết các thầy giáo trong trường học thường xem xét các học sinh, họ cũng chú trọng ngộ tánh, cho nên khai ngộ rất quan trọng. Phải làm thế nào mới được khai ngộ? Vậy thì quý vị nhất định phải hiểu rõ tam học giới định huệ. Do giới được định, do định khai huệ. Cho nên nền giáo học phương Đông rất chú trọng tỉnh định. Trong nhà Nho có nói tri chỉ sau đó có định, định sau đó được tỉnh, tỉnh sau đó được an, an sau đó được lự, lự chính là trí huệ dần dần hiện tiền. Tỉnh sau đó được an, an tức là chúng ta nói tâm an. Không khai ngộ thì tâm làm sao an? Lự sau đó được đắc, đắc chính là chứng quả, là đắc đạo. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên tri chỉ chính là giới luật. Quý vị hãy xem trong giới luật nhà Phật có chỉ trì, có tác trì. Trước tiên tu chỉ trì. Chỉ trì thì như thập thiện nghiệp, ngũ giới, thập giới đều là thuộc về chỉ trì. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Chữ không này tức là chỉ trì. Tri chỉ sau đó có định thì tâm của quý vị mới có thể có định. Có định thì mới có huệ. Cho nên chữ thiền này phiên dịch thành Trung Văn, dịch là tỉnh lự. Tỉnh tức là định. Trong định có lự, không phải cái định chết mà là cái định sống. Tại vì sao? Vì trong định có quán, có chiếu. Nhà Phật nói quán chiếu, nhà Nho thì nói lự. Chữ lự này tức là chánh tri chánh kiến. Không phải tà tri tà kiến mà là chánh tri chánh kiến. Cho nên quý vị hãy xem trong sách Đại học của nhà Nho, bên trong cũng có nói tam học giới định huệ. Do đây mới biết, quý vị không trì giới thì quý vị không được định. Quý vị không được định thì trí huệ của quý vị không thể hiện tiền. Quý vị có học nhiều đi nữa, có học giỏi đi nữa, cũng chẳng qua là ký vấn chi học. Nghĩa là quý vị nhớ được nhiều, học được nhiều, nhưng không khai trí huệ. Trong nhà Nho có nói, ký vấn chi học không đủ để làm thầy người. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Quý vị không làm được điều này. Tại vì sao? Vì không buông bỏ được những tạp khí. Cho nên trì giới là điều quan trọng nhất. Hiện nay nói đến trì giới là một chuyện thật là khó. Khó ở chỗ nào? Bởi vì những tạp khí đã nuôi thành, vả lại những tạp khí này rất sâu, không dễ gì buông bỏ được. Những tạp khí này đã làm chướng ngại tâm định, tự nhiên cũng chướng ngại khai huệ. Định huệ đều bị chướng ngại. Nếu chúng ta muốn thành tựu cho mình, nhất là hy vọng chúng ta trong đời này được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thân cận A-di-đà Phật, nếu quý vị không y giáo tu hành thì quý vị là làm sao được vãng sanh? Cho nên ngày nay chúng ta không thể tự dối mình, không thể giấu giếm người khác, phải nói lời chân thật. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, có thực hiện được thập thiện nghiệp đạo hay chưa? Chưa thực hiện được. Chưa thực hiện được thập thiện nghiệp đạo thì tam quy ngũ giới là giả. Tam quy là giác mà không mê. Hiện nay chúng ta là mê mà không giác, chánh mà không tà. Chúng ta là tà mà không chánh, tịnh mà không nhiễm. Chúng ta là nhiễm mà không tịnh. Đây là sự thật ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận. biết lỗi thì phải sửa. Nếu không chịu thừa nhận thì suốt đời này của quý vị vĩnh viễn không có hy vọng cải hóa. Hay nói cách khác, vẫn còn tiếp tục tạo nghiệp luân hồi, chịu khổ chịu nạn. Cho nên phải biết giác ngộ. Muốn giác ngộ thì nhất định phải trì giới. Vì sao tu thập thiện khó như vậy? Vì không có nền tảng của thập thiện. Nền tảng của thập thiện chính là mấy năm gần đây chúng tôi đề xướng học tập Đệ Tử Quy. Cho nên Đệ Tử Quy là nền tảng của thập thiện. Khi đã có nền tảng Đệ Tử Quy thì tu thập thiện không khó. Cho nên tôi hy vọng các đồng tu phải biết giác ngộ. Bất luận là mới học hay là tu lâu, người tu lâu nhưng công phu không đắc lực, chúng ta học bổ túc Đệ Tử Quy, tự mình nhất định phải thực hiện Đệ Tử Quy cho được 100%. Không cần đi cầu người khác. Người khác có làm được hay không cùng với ta không có liên can. Nhưng ta phải làm được, vậy thì đúng rồi. Có nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi, muốn thân cận với một vị thiện tri thức để hết lòng tu học, chuyện này phải có duyên phận mới được. Có duyên thì gặp, không thể cầu. Học trò gặp được một vị thầy tốt là duyên phận. Vị thầy tốt gặp được một người học trò tốt cũng là duyên phận. Thật tại mà nói, từ xưa đến nay không thể cầu được. Thế nhưng tự chúng ta tu học, nếu muốn được thành tựu, then tốt, then chốt không tại chỗ này. Then chốt là ở nơi chính mình biết cách tu học như thế nào. Đặc biệt là gần đây chúng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm trong phẩm Tịnh Hạnh. Ngài Văn Thù Bồ Tát có khai thị một câu: nếu các Bồ Tát khéo dùng tâm này thì được tất cả thắng diệu công đức. Câu này rất quan trọng. Biết khéo dùng tâm này thì quý vị được thành tựu. Chúng ta hãy xem nhà Nho. Trong sách có ghi chép, năm xưa Khổng Tử còn tại thế, Ngài có 3.000 đệ tử, 72 vị hiền nhân. Trong 3.000 vị học trò có 72 người kiệt xuất, tức là 72 vị hiền nhân. Thế nhưng người thật sự truyền pháp của Khổng Tử không phải họ. Kể cả 72 vị hiền nhân, không có ai, cũng không có ai truyền pháp của Khổng Tử. Vậy ai là người truyền pháp của Khổng Tử? Là Mạnh Tử. Mạnh Tử và Khổng Tử đã cách nhau một đời. Lúc Mạnh Tử ra đời thì Khổng Lão Phu Tử đã qua đời. Lúc đó Mạnh Tử theo học với ai? Ngài rất khéo dùng tâm. Ngài học theo Khổng Tử. Tuy Khổng Tử không còn tại thế, nhưng sách vở của Khổng Tử còn lưu lại. Sách vở của thời đó không như sách vở của chúng ta hiện nay. Lúc đó dùng trúc giản, tức là viết chữ trên thẻ tre. Mạnh Tử rất hết lòng học tập sách của Khổng Tử. Nếu có chỗ nào không hiểu thì xin thỉnh giáo với học trò của Khổng Tử. Lúc đó vẫn còn có nhiều vị học trò của Khổng Tử còn tại thế, Ngài xin thỉnh giáo với họ. Cho nên người truyền pháp của Khổng Tử là Mạnh Tử, mà không phải là học trò của Khổng Tử. Ở Trung Quốc, Khổng Tử được đại chúng tôn xưng là Chí Thánh, còn Mạnh Tử thì được xưng là Á Thánh. Lúc đó 72 vị hiền nhân của Khổng Lão Phu Tử còn kém hơn ngài. Đây là nói rõ cái gì? Là khéo học. Quý vị khéo học thì quý vị học được, không nhất định phải theo bên cạnh thầy. Thầy dạy những gì quý vị có thể ghi nhớ, thầy dạy những gì quý vị có thể lý giải, quý vị lý giải có độ sâu nhất định, sau đó quý vị đem những lời dạy của thầy đều có thể trở thành tư tưởng kiến giải hành vi cuộc sống của mình, thì quý vị đã thành công. Ngày nay chúng ta muốn học Phật, thật tại mà nói, một bộ kinh Vô Lượng Thọ thì có thể làm đại biểu cho toàn bộ Phật pháp. Quý vị phải hiểu rõ sự thật này. Vào thời đại Tùy Đường, các bậc cao tăng nước ngoài, lúc đó có nhiều bậc cao tăng từ Nhật Bản và Hàn Quốc, họ đến Trung Quốc để lưu học. Có một lúc họ cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Suốt 49 năm nói rất nhiều kinh điển. Bộ kinh nào quan trọng nhất, đủ để làm đại biểu cho tất cả kinh mà Phật đã nói suốt 49 năm? Kết quả sự nghiên cứu của họ, hầu như mọi người đều công nhận bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Lúc đó tôi mới bắt đầu học Phật. Giáo sư Phương Đông Mỹ đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi. Thầy nói với tôi rằng đây là khái luận của kinh Phật, là triết học kinh Phật, là khái luận triết học của kinh Phật. Thầy nói được rất hay. Trên toàn thế giới, hết thảy trong sách triết học, tìm không ra một bộ sách hay như vậy. Trong bộ kinh này có nói lý luận rất viên mãn, có dạy phương pháp rất tỉ mỉ đầy đủ, có lý luận, có phương pháp, ở phần sau còn có biểu diễn. 53 tham vấn là biểu diễn. Cách thức biên soạn này ở trên thế giới tìm không ra bộ thứ hai. Thầy đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi như vậy. Cho nên thở ban đầu tôi tiếp nhận Phật pháp, trong quan niệm của tôi xem kinh Phật là triết học kinh Phật. Về sau tôi theo học với Đại sư Chương Gia và Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam, mới từ Phật học chuyển thành học Phật. Cách dạy của thầy Phương là Phật học. Phật học và học Phật là hai sự việc. Trước kia tôi không biết. Sau khi theo học với thầy Lý, thầy Lý mới đem Phật học và học Phật giảng rõ ràng rành mạch cho tôi nghe. Phật học là đem nó coi như là một môn học vấn để nghiên cứu, không có nghiêm khắc yêu cầu tự mình phải làm cho được, không có yêu cầu. Cho nên tư tưởng, lời nói, việc làm của mình trên thực tế sự ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng học Phật thì khác hẳn. Học Phật là gì? Tức là chúng ta phải hướng theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập, phải học giống như Ngài vậy. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu A Di Đà Phật cho chúng ta, Ngài không cần chúng ta học theo Ngài, Ngài bảo chúng ta phải học theo A Di Đà Phật. Thì trong bộ kinh này có nói Ngài tán thán A Di Đà Phật đến chỗ cùng cực. Cái dụng ý này rất là sâu. Ngài tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán chính là đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật tán thán. Phật Phật đều nói như nhau. Tám chữ tán thán này vô cùng thù thắng, không thể nghĩ bàn. Những người học Phật không thể không biết, không thể không nhớ kỹ. Cũng tức là nói mười phương ba đời tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta theo học với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở đâu? Thì ngay ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Nếu quý vị thật sự đi theo kinh Vô Lượng Thọ mà tu học, thì mục tiêu của quý vị tương lai được thành tựu là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Hướng theo phương hướng này, hướng theo mục tiêu này mà tiến lên, nhất định phải y giáo phụng hành. Trong phần trước Phật chỉ dạy cho chúng ta từ chỗ nào hạ thủ, từ khéo giữ ba nghiệp mà hạ thủ. Trong khéo giữ ba nghiệp thì Phật đem khẩu nghiệp để tại thứ nhất, thân nghiệp để tại thứ hai. Cách sắp xếp này khác với của những kinh luận khác. Trong những kinh luận khác đều đem thân nghiệp để tại thứ nhất, khẩu nghiệp thứ hai, ý nghiệp thứ ba. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp. Còn trong bộ kinh này không nói như vậy. Trong bộ kinh này là nói khẩu, thân, ý, có dụng ý rất sâu. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cái khuyết điểm dễ phạm nhất là khẩu nghiệp. Cổ đại đức Trung Quốc giảng dạy cũng rất chú trọng cái gọi là bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Khổng Lão Phu Tử dạy học có bốn khoa. Khoa thứ nhất là đức hạnh, khoa thứ hai là nói năng. Thì quý vị hiểu được Ngài rất chú trọng về khẩu nghiệp cùng với dụng ý của trong kinh Vô Lượng Thọ như nhau. Bậc Thánh Nhân giảng dạy đối với sự nói năng xem rất quan trọng. Kế tiếp là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi của người khác. Trong Đệ Tử Quy có nói, nói lỗi của người khác chính là ác. Nói người thiện tức là thiện. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày không thể không kiểm điểm. Nhìn thấy người khác có lỗi lầm không được nói, phải làm sao đây? Sau khi nhìn thấy thì hồi quang phản chiếu, phải phản tỉnh ta có phạm hay không. Hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Có nghĩa là nếu ta có lỗi lầm thì ta lập tức phải sửa. Còn như ta không có lỗi lầm thì ta phải tự khích lệ mình không nên phạm lỗi lầm này. Đây chính là ba người cùng đi, tất có thầy ta. Ba người là người nào? Tự mình là một người, ngoài ra một người thiện và một người ác. Người thiện thì chúng ta hướng theo họ học tập. Nhìn thấy người ác, chúng ta tự phải biết sửa đổi lỗi lầm. Con người không thấy được lỗi lầm của mình, nhưng thấy được lỗi lầm của người khác. Người khác là cái gương soi của chúng ta. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì lập tức nghĩ đến ta có hay không. Người tạo tác tội lỗi, họ chính là thiện tri thức của ta, họ là bạn lành của ta. Tại vì sao? Vì khi ta vừa nhìn thấy thì có thể phản tỉnh, thì ta được lợi ích. Nếu như ta đem lỗi lầm của họ để trong tâm của mình mà thường hay rêu rao khắp nơi, thì là quá đổi sai lầm, thì chính ta đã phạm lỗi lầm rất nặng. Cho nên khẩu nghiệp để tại thứ nhất. Khéo giữ khẩu nghiệp, tức là không vọng ngữ. Đây là chân thành của trong Bồ Đề Tâm. Chân thành bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Trong khiêu khích thị phi, có ý hay vô ý? Các đồng tu học Phật chúng ta có lẽ có ý thì ít, không bao giờ phạm, còn vô ý chắc chắn là nhiều. Có lúc nói chuyện sai quấy của người khác hay phê bình người khác mà tự mình không biết, đây là lưỡng thiệt. Không ỷ ngữ, không ác khẩu. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Đây là dạy cho quý vị không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khéo giữ ý nghiệp, tức là không tham, không sân, không si, gọi là tu thập thiện nghiệp đạo. Cho nên quý vị muốn tu pháp môn tịnh độ, phải bắt đầu tu từ đâu? Bắt đầu tu từ thập thiện nghiệp. Quý vị nên biết, nay chúng ta tu thập thiện nghiệp phải dùng đệ tử quy để nâng đỡ, để giúp đỡ, hy vọng chúng ta nội trong thời gian một năm cần phải thực hiện được thập thiện nghiệp. Thực hiện thập thiện nghiệp chính là thực hiện đệ tử quy. Chúng ta đối với tu tịnh độ thì đã có nền tảng rồi, hay nói cách khác, những điều kiện cơ bản chúng ta đã hội đủ. Nếu chúng ta không có nền tảng của thập thiện nghiệp, tức là không có nền tảng của đệ tử quy, muốn cầu sanh tịnh độ thì không phải là chuyện dễ. Trong đoạn kinh văn này vừa mở đầu thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải được rất hay. Chúng tôi xin đọc đoạn chú giải này ra. Chỗ nào quan trọng thì chúng tôi sẽ giải thích, chỗ nào không quan trọng quý vị tự xem thì được rồi. Ngài nói kim phẩm, tức là một phẩm này. Luận về phẩm này, các loại nhân hạnh của người vãng sanh, hạng phàm phu sau khi nghe được danh hiệu Phật thì tính nguyện có sâu và cạn, nên phát tâm có lớn hay nhỏ, thì trì tụng có nhiều hay ít, Vì vậy sự tu tập khác nhau, có siêng năng và lười biếng. Đoạn chú giải này rất quan trọng, liên quan đến đời này của chúng ta có được vãng sanh hay không. Cho nên chúng ta phải thường nghĩ xem tính nguyện của mình có thể đạt đến tiêu chuẩn để vãng sanh hay không. Có nhiều vị đồng tu niệm Phật, lòng tin của họ lúc có lúc không. Có lúc lòng tin của họ hình như rất kiên cố, nhưng khi gặp phải trắc trở một chút thì lòng tin của họ hoàn toàn mất hết. Họ chịu không nổi sự thử thách, cho nên không được vãng sanh. Bất luận trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng được, nhưng lòng tin phải kiên cố. Trong kinh Kim Cang có nói, tính tâm thanh tịnh thì sanh thật tướng. Tại trong Tịnh Độ Tông chúng ta có nói, tính tâm thanh tịnh thì được cảm ứng. Không cần cầu cảm ứng, mà cảm ứng tự nhiên hiện tiền. Vì vậy, tĩnh tâm thanh tịnh, tĩnh tâm kiên cố. Quý vị học Phật, học tập, nhất định phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Phải khéo dùng tâm này là điều quan trọng hơn hết. Tại vì sao? Vì trong đời này, vì trong thời đại này, chúng ta, quý vị muốn gặp được một vị thầy tốt không phải là chuyện dễ. Cũng không dễ gì gặp được đồng tham đạo hữu tốt. Muốn tìm một hoàn cảnh lý tưởng để tu hành cũng không phải là chuyện dễ. Đây đều là thuộc về có duyên thì gặp, không thể cầu. Thật sự mà gặp được thì quý vị phải có huệ nhãn. Quý vị phải nhìn cho rõ thì mới có thể y chỉ. Tất cả chư Phật Bồ Tát và các bậc thánh hiền trung ngoại trong thời đại này cũng có nhiều người hủy bán các ngài. Quý vị nghe rồi có động tâm hay không? Chúng ta thân cận với một vị thầy, với một vị thiện tri thức, tôi tin rằng quý vị cũng nghe được có nhiều người hủy bán thầy của quý vị. Như ba vị thầy của tôi, tự tôi đã từng trải qua, chính tai nghe được. Lúc tôi thân cận với thầy Phương, những người hủy bán thầy Phương không ít. Họ thường ở bên cạnh tôi nói xấu thầy. Họ là những người nào? Họ là những người đồng hương, người cùng quê với thầy. Sau khi tôi nghe rồi, có thay đổi lòng tin của tôi hay không? Xin thưa với quý vị, không bao giờ. Nếu tôi thay đổi lòng tin thì sớm đã rời khỏi thầy rồi, thì cái gì cũng học không được. Chúng ta phải có niềm tin. Thì cổ nhân có dạy cho chúng ta, sĩ biệt tam nhật, tức là người học hành cách biệt ba ngày không thấy mặt thì nhìn nhau bằng con mắt khác. Cho dù ba ngày trước họ đã có lỗi lầm, nhưng nay họ đã cải quá, họ biết cải quá thì họ là người thiện. Phật tại trong kinh Bát Đại Nhân Giác có dạy cho chúng ta, không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác. Những người đồng hương này, họ nói xấu thầy lúc thầy còn trẻ ở quê nhà. Họ nói thầy đã làm những chuyện bất thiện, làm những việc không có đạo đức. Nay người ta không có lỗi lầm, Lúc tôi theo học với thầy, lúc đó thầy 40 mấy tuổi, tôi không có thấy lỗi lầm của thầy. Thầy rất hết lòng chỉ dạy cho tôi. Tôi rất cảm kích thầy. Các ông là những người phê bình thầy. Các ông gần đây không có gặp mặt thầy, không có tiếp xúc với thầy, chỉ là nghe đồn. Trước kia người đồng hương nói, đó là chuyện 20-30 năm về trước. Chúng tôi làm sao tin chuyện này? Làm sao có thể bị họ làm lay động? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Làm người thiện, làm người tốt không dễ. Từ xưa đến nay, những người hủy báng, những người ganh ghét, những người làm cản trở đặc biệt nhiều. Nếu người sơ học mà không có thiện căn phước đức sâu dày, khi nghe những lời đồn bên ngoài thì đã động tâm, tự mình mất đi lòng tâm, tự mình mất đi lòng tin, không liên can gì với bậc thiện tri thức. Tôi theo học với Đại sư Trương Gia. Địa vị của Đại sư Trương Gia rất cao, danh tiếng lừng lẫy. Rất nhiều vị pháp sư nói với tôi rằng, tại sao theo học với ông ta? Ông ta là hòa thượng chánh trị. Những người nói lời này, họ có gặp qua Đại sư Trương Gia hay không? Không có. Tức là không có tiếp xúc qua. Tôi theo học với thầy Lý 10 năm. Những người quỷ bán thầy Lý thì là quá nhiều. Những người tạo lời sanh sự cũng quá nhiều. Chúng tôi nghe rồi chỉ mỉm cười mà thôi, cũng không cần biện bạch với họ, cũng không cần tranh cãi với họ. Đại sư Ấn Hoàng có dạy, thân cận với bậc thiện tri thức phải có tâm thành kính. Một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì quý vị được 10 phần lợi ích. Đây đều là thuộc về thiện căn dày hay mỏng của chúng ta, là do dụng tâm của chúng ta. Tự chúng ta có được nhiều hay ít? Rất nhiều người thân cận với vị thầy tốt như thầy Phương có rất nhiều học trò, Đại sư Trương Gia và thầy Lý cũng có rất nhiều học trò, nhất là thầy Lý. Khổng lão phu tử có 3000 đệ tử, còn thầy Lý thì có hơn 300000 đệ tử. Lúc tôi rời khỏi Đại Trung có gần 500000 đệ tử. Họ theo thầy học Phật, theo thầy niệm Phật, nghe thầy chỉ dạy. Thầy mở lớp giảng dạy truyền thọ phương pháp giảng kinh. Tôi cũng tham dự vào lớp học này. Lớp học giảng kinh của thầy chỉ dạy được 2 năm, có hơn 20 mấy vị, có hơn 20 mấy vị học viên. Tôi là học viên trong lớp dự thính, bởi vì tôi đến sau cùng, sắp xếp theo thứ tự trước sau để dạy. Vẫn chưa dạy đến lượt tôi thì tôi đã rời khỏi Đài Trung. Tôi đến chùa Lâm Tế xuất gia. Tôi nghĩ rằng sau khi tôi xuất gia, tôi sẽ trở lại theo thầy học kinh giáo. Đây là nguyên nhân gì? Vì lúc đó tôi chưa xuất gia, mỗi ngày làm việc 8 tiếng, không thể toàn tâm toàn lực mà học tập. Vì vậy sự tiến bộ rất chậm. Sau khi tôi xuất gia, không cần làm việc, tức không có đi làm, mỗi ngày tôi có thể học tập ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Có lúc học tập 12 tiếng đồng hồ đến 14 tiếng đồng hồ. Lúc đó thầy Lý ở Đài Trung đã giảng dạy 10 năm, tôi học tập 2 năm thì theo kịp các bạn học. Tôi có một phương pháp học tập của tôi. Khéo học là điều quan trọng hơn hết, cho nên quý vị phải biết học tập. Đối với thầy phải biết tôn trọng, đối với những bài vở học tập phải biết tôn trọng, đối với thái độ học tập của mình càng phải biết tôn trọng. những năm gần đây, tôi đã tiếp xúc với nhiều tôn giáo trên thế giới. Tôi cùng với họ kết thành bạn tốt. Ở Tân Gia Ba này có một vị bộ trưởng. Ông đã từng hỏi tôi 2 lần: thưa Pháp Sư, Ngài dùng phương pháp gì có thể đem không đồng các tôn giáo đoàn kết lại có được hay không? Phương pháp của tôi không có gì khác, chính là học tập. Tôi học tập Kinh Phật, tôi cũng học tập Kinh Thánh, tức Tân Cựu Ước Toàn Thư. Tôi cũng học tập Kinh Cổ Lan. Tôi học tập những bộ kinh này tuyệt đối không phải nói đó là những kinh điển của ngoại đạo. Tôi không có cái ý niệm này. Tôi coi Kinh Thánh và Kinh Cổ Lan đều xem như là Kinh Vô Lượng Thọ và xem như là Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm vậy, thì tôi mới có thể học được kinh điển của họ. Nếu ở giữa có lằn ranh giới thì quý vị cái gì cũng học không được. Dù quý vị đã học được, nhưng đó chỉ là một ít hiểu biết ngoài da. Tôi nói với họ rằng tôi đọc Kinh Cổ Lan, tôi là Hồi giáo đồ ngoan đạo nhất. Tôi đọc Kinh Tân Cựu Ước, tôi là Cơ Đốc giáo đạo, Cơ Đốc giáo đồ ngoan đạo nhất. Cho nên tôi có thể giảng kinh của họ. Quý vị đã có nghe qua 2 dĩ CD tôi giảng kinh Mai Côi, giảng tại Tân Gia Ba. Đây là bộ kinh Nhật Tụng của Thiên Chúa Giáo. Tôi cũng giảng kinh Cổ Lan. Những Hồi giáo đồ nghe tôi giảng kinh Cổ Lan, họ rất vừa ý. Tôi giảng kinh Mai Côi của Thiên Chúa Giáo, kể cả các vị cha xứ của Thiên Chúa Giáo đều tán thán. Thật sự học tập không có ranh giới, tâm không có phân biệt, không có chấp trước, thì quý vị mới thật sự đạt được sự lợi ích. Nếu tâm quý vị có ranh giới, có phân biệt, có chấp trước những kinh điển của bậc thánh hiền, cho dù quý vị có học tập nhưng chỉ được một ít ngoài da, không được thâm nhập, không được thấu triệt. Thật sự mà thấu triệt thì hiểu rõ toàn cả vũ trụ là một pháp, là tâm hiện thức biến. Trong Phật Pháp gọi là bất nhị pháp môn. Dùng lời hiện nay mà nói, Cơ Đốc giáo và Phật giáo là hai. Hai thì không phải Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp không hai. Quý vị có hiểu được ý nghĩa này hay không? Kinh Cổ Lan và Kinh Vô Lượng Thọ là hai. Hai là không phải Phật Pháp. Không hai mới là Phật Pháp. Cho nên quý vị mà hiểu Phật Pháp thì quý vị cái gì cũng hiểu. Quý vị không hiểu Phật Pháp thì cái gì cũng không hiểu. Quý vị phải giác ngộ, phải nhớ kỹ Phật Pháp là Pháp không hai. Địa ngục đạo và Phật đạo là hai pháp. Phật Pháp là Pháp không hai. Cho nên thập pháp giới và nhất chân pháp giới là một pháp, không phải hai pháp. Nhất chân pháp giới ở đâu? Ở tại chỗ này, gọi là không hai. Hai thì không phải Phật Pháp. Hai thì quý vị chưa có giác ngộ. Phật là ý nghĩa giác ngộ. Nói không phải Phật Pháp tức là nói quý vị vẫn chưa giác ngộ, quý vị vẫn còn đang mê. Người thật sự giác ngộ thì hiểu rõ toàn cả vũ trụ là Pháp không hai. Cho nên thế nhập bất nhị pháp môn chính là minh tâm kiến tánh, tức là trong Tịnh Độ Tông nói lý nhất tâm bất loạn. Bây giờ thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ngơi vài phút.